Chương 20, không được giết chóc, bắt sát. Cái học đạo điều cần nhất là phải hết sức thận trọng, không được nuôi ý tưởng chém giết trong đầu. Tất cả chúng sinh đều ham sống sợ chết, mạng sống của ta tức là mạng sống của người, không được coi thường mạng sống của muôn loài, để rồi sinh tâm thèm khát giết hại cùng ăn thịt chúng. Phải có lòng trắc ẩn, luôn luôn nghĩ tới sự sợ hãi của chúng lúc bị cắt cổ, thập tiết mà không nỡ ăn thịt chúng, để chứng tỏ hạnh từ bi. Cho nên ông trời đã sắp đặt tất cả các môi trường để gỡ con ngài xuống thế gian sớm thức tập, kể cả sự ăn uống, hành động hàng ngày, để giáo dục chúng ta sống. Cho nên hoàn cảnh là ân sư, tôi đã nói các bạn, hoàn cảnh là ân sư. Hoàn cảnh của bạn vô ngồi đó chén chệ, ăn trên ngồi trước, ăn nhậu, muốn giết con nào thì giết, hạ lệnh là giết. Nhưng mà các bạn biết giết mà không biết cứu, lúc đó các bạn mới sợ. Khi mà các bạn giết mà cứu một lượt là các bạn ở trong ý thức của Thượng Đế rồi. Lúc đó không sao. Các Thượng Đế nói giết nó đi là cấp Thượng Đế cứu. Thượng Đế cũng nói hung hăng, chắc đau á. Thằng nào phản đạo ta chắc đau hết. Thượng Đế cứu. Thấy chưa? Cho nên tại sao Ngài lập cái địa ngục để làm gì? Lập địa ngục để cứu. Địa ngục là cái chỗ khắc khe nhất, để cho tội hồn thức tâm và trở về với chính họ. Mà Ngài đặt ai ở đó? Chính là Thượng Đế. Ông Diêm Vương là Thượng Đế, địa ngục chứ ai nữa. Ngài ở đó, Ngài giữ luật. Luật Ngài là ngục cứu độ. Nhưng mà luật đạo Ngài làm cái gì? Luân hồi Ngài làm cái gì? Ngài hoàn toàn tôn trọng tự do ý muốn của tội hồn, tin gì Ngài cho nó, y thì ý muốn mà thôi. Cho ngày hôm nay chúng ta tu ở đây là như ý. Chúng ta sửa lại, chúng ta hứa thiện, thì một ngày nào đó chúng ta sẽ hưởng lạc, không có bị đau khổ nữa, và không có phiền ta Thượng Đế xử tội chúng ta nữa. Chúng ta chỉ nhận sự ban ơn của bề trên nếu chúng ta chịu tu. Chương 21, vắng vẻ trong sáng. Cái học đạo lấy sự thanh tịnh là đầu, tĩnh tâm bớt lo nghĩ, ca ngợi hư vô, coi tà đạo là kẻ thù, tránh xa ái dục như tránh mùi chung quế, trừ sạch mọi gốc rễ phiền não, dứt duyên thân ái, biển dục tối tâm, tự đắc sự thanh tịnh. Chúng ta thấy cái gốc rễ của phiền não, tự ái là tạo phiền não, những gì sân si là tạo phiền não, chúng ta dứt những cái gốc rễ đó, không có nuôi dưỡng sự tự ái nữa. Cho nên mọi người vô vi chúng ta nên hạ mình. Chúng ta có thể quỳ bất cứ lúc nào, nhưng mà tâm chúng ta phải muốn. Chúng ta phải học mọi trạng thái. Mềm chừng nào thì chúng ta mới được thuộc là điển tâm. Càng mềm thì càng thoát nạn, mà càng cứng thì càng gieo nạn, không tiến được. Như hoa sen trong trắng mọc trong bùn, yên ngang vượt lên trên nước, chẳng chịu ô nhiễm, ngũ tạng sạch trong, thượng trung hạ đơn điền đẹp đẽ, làm bạn láng giềng với thanh Phật tiền. Đó, chúng ta mềm dẻo khai triển trong sáng luồng điển của chúng ta, thì ở đâu chúng ta cũng vượt lạc qua được. Nhưng đó là ý lành của Bồ Tát. Bồ Tát phải chơi với Bồ Tát. Cho nên các bạn tu thời gian rồi, mấy cái bạn mà nhậu nhẹt không giữ hồi xưa tự nhiên nó đi mất rồi. Bây giờ nó chỉ còn những bạn hiền, những bạn mở miệng nói chuyện hiền, khuyên ta không, mà ta còn chút tự ái, nhiều khi giận họ cho. Thì thật là các bạn tu rồi, về trên gỡ những người hiền một nhắc mà chỉ trích các bạn mà thôi. Cho nên các bạn phải biết lấy quan làm trọng. Họ chửi các bạn là hành động, họ thương các bạn họ mới nhắc. Thấy chỗ này. Chương 22, lòng tin. Pháp Đại Thừa có thể vượt tam giới, tức ba cõi, dùng lòng tin để mở đường giác ngộ, tin đạo thì được cứu độ. Trời với người giữ chữ tín không để mất, như xe tới giờ khởi hành, cuối cùng sẽ tới trạm. Tất cả thiên thánh đều đạt lòng tin sâu xa vào đạo lớn, chăm chỉ công phu, không trễ nải, cho nên được chứng quả thành đạo. Vì kẻ nào có đức tin quý báu, kẻ đó đạt đạo. Chúng ta biết rằng chúng ta có quê xưa chốn cũ, có nhà cửa, có cha trời, chúng ta phải xây dựng cái đức tin đó để trở về hướng của cái vô tận sẵn có của chúng ta. Hòa tan vô hình vô tướng mới không còn gì chưa. Chương 23 lòng thương xót, muôn loài chúng sanh lấy lòng từ bi làm gốc, coi mọi vật ngang hàng không nỡ làm hại, coi sự hoạn nạn của muôn loài như của chính ta mà phát nguyện cứu giúp nâng đỡ để được sống đời sống an lạc. Tất cả chúng sinh vì ngu muội cho nên mắc phải muôn ngàn tội lỗi khổ đau, bởi vậy phải dùng chân lý cứu độ để giữ mãi tâm từ bi, tự đạt thành lẽ đạo vô thường. Chương 24, muôn pháp quay về một mối, vạn pháp quy nhất, muôn ngàn sông lập đều đổ về biển, ức triệu pháp môn đều quy về đạo. Chúng sinh chấp trượt nên tự sinh tâm phân biệt, bởi vậy mới bị đọa xuống cõi sắc dục. Cho nên phải thông suốt lễ đạo, một hiểu thấu đạt muôn ý nghĩa, không người không ta, không sinh không diệt. Tâm đạo lúc nào cũng vậy, không còn sự mê chấp. Chương 25, dứt nhơ bẩn. Tất cả chúng sanh đều từ chốn dơ giấy mà ra, lúc sinh ra lặn lội trong biển máu, khi sống tới lui chốn ô trượt, khi chết thể xác thối nát. Nên muốn trong sạch hãy tin ta mà bớt nói năng để khỏi nhiễm chấp. Đó, chúng ta nói nhiều, chúng ta chấp vào việc này việc kia bằng nọ là nhiễm chấp. Dứt hẳn được sự nghĩ ngợi bậy bạ, tức là vượt khỏi sóng nhơ, vào được cửa pháp của ta, không đến không đi, vĩnh viễn tránh thoát luân hồi. Khi các bạn ngộ, các bạn cứ giữ thanh tịnh niệm Phật. Một thời gian nào đó không còn thấy bạn nữa, không có cái có này nữa đâu. Cái có này là cái có của phàm phu, chúng ta không nhận. Chúng ta phải về không thanh tịnh. Nhiều bạn đã đạt được, ngộ vô nhắm mắt là định liệu, cái đó là đại phước đức. Nên tận hưởng cái hạnh phúc đó. Chương 26, rửa lòng tẩy tâm. Vì lục căn không sạch nên phải tẩy rửa lòng. Lòng không còn bụi bặm, tự nhiên không còn dính nhơ bẩn. Cho nên tâm là chúa tể của lục căn, thắng ngự tất cả, khiến được tâm chịu hàng phục, bị chế ngự được mãnh hổ. Tâm cũng có thể giống như mãnh hổ xông chuồng quay lại cắn xé thân ta, nên phải nhớ kỹ, nhớ kỹ, chẳng thể lơ là. Tại sao chúng ta phải niệm Phật? Niệm Phật để khống chế cái tâm, trụ tâm, thì không có bao giờ bị lường gạt bởi mãnh hổ nữa. Làm sao xé cái xác của bạn được? Khi mà cái tà dục mà các bạn nuôi dưỡng là cái thân xác của mà các bạn sẽ tiêu lần lần, nó xé lần lần mà các bạn không hay. Mỗi đêm mỗi dục chả có còn sống nữa, chả có còn thể xác này nữa. Cho nên chúng ta phải niệm Phật, không nên lơ là, thấy đây là phương thuốc cứu chữa tâm thần. Chương 27, chứng nghiệm chân tâm. Kẻ học đạo phải trống vắng rỗng ra mới dung chứa nội sự sai quấy của người, cứu nguy giúp khốn, từ bi hỷ xã với muôn loài, diệt trừ mọi ý nghĩ độc ác, coi tất cả chúng sinh là thân thuộc. Thấy kẻ đói rét phải cho cơm áo, thấy kẻ bệnh tật phải tặng thuốc thang, gặp kẻ thù phải tha thứ. Tâm từ bi như vậy quả là vô lực, kiếp này lẫn kiếp sau đều được chứng nhận quả chân nhân. Cho nên chúng ta là người học đạo mà biết giải tỏa những sự có thể xô lấn tâm thức của chúng ta, thì con đường đạo tiến rất nhanh và sẽ cởi mở, không còn sự phiền muộn sai quay trong nội tâm. Chương 28, tiền của là gốc của hoạn nạn. Tiền là gốc của hoạn nạn, thâu gốc của cải tức là thâu gốc nghiệp. Tiền của là gốc của ái dục. Đó, có tiền, có ái dục là đầu mối của muôn tội lỗi. Nếu biết dùng tiền của để bồi dưỡng thiện căn, mới có thể vào được cảnh giới đạo mạo. Coi tiền của như sinh mạng thì mạng sống chẳng thể bảo vệ. Vui vẻ làm việc phước đức bố thí, thành của cải lên được tới cõi trời, đạo lớn thành tựu. Chương 29, lời nói chí tình ngừng thấm. Tất cả chúng sinh đều bị tình ái trói buộc, như đạp phải lửa bỏng, khó bề tránh khỏi. Từ tuổi già tới chết, chẳng thể tự thức giác. Lời ta nói như sương ngọt ngừng thấm tất cả, khiến tâm hồn mọi người cảm thấy mát mẻ.